11. Leo lên kim tự tháp của thiền định. Thay vì đưa ra các câu hỏi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự tìm câu trả lời cho mình. Thay vì dựa vào người khác, chúng ta nên tự mình tìm ra chân lý, chịu trách nhiệm về đức độ, an bình và trí huệ của chính mình. Hãy đơn giản. Ngày nay, chúng ta thường bị quá tải thông tin. Nhiều người có số lượng khổng lồ các bài giảng Phật Pháp. Ở tu viện, chúng tôi có tất cả những kinh sách bằng tiếng Pali, tiếng Hán, tiếng Thái, tiếng Anh. Kinh sách cũng luôn có sẵn trong máy tính. Có quá nhiều pháp đến nỗi, đôi lúc bạn tự hỏi thực sự bao nhiêu là cần. Thời Đức Phật, có lẽ mọi người chỉ nghe một bài kinh, và với một số người, thế là đủ để thấy chân lý, đạt được hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng ngày nay, chúng ta ngấu nghiến thông tin. Cũng giống như cơ thể bị thừa cân, bị béo phì vì ăn quá nhiều, trí não cũng thừa cân và béo phì vì tiêu hóa quá nhiều thông tin. Nếu không biết cách xử lý tất cả các thông tin ấy, nó có thể chỉ khiến chúng ta rối tung. Chúng ta cần nhớ rằng, cốt lõi lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng và đơn giản. Không làm điều gì xấu, làm những điều tốt và thanh tĩnh tâm. Trích trong Kinh Pháp Cú, bài kệ 183. Điều này lại quy về chỉ một thứ, con đường nhân từ, tĩnh lặng, hòa hợp. Những lời dạy đơn giản thường lại chính là những lời dạy tốt đẹp nhất. Vậy nên là Phật tử, chúng ta toàn tâm thực hành nhân từ và giữ giới. Nhưng chúng ta không thể chỉ nghĩ về những điều này mà phải thực sự tu tập. Chỉ khi ấy chúng ta mới có thể tới tĩnh lặng, tự do và hòa hợp. Điều chúng ta làm là quan trọng, và dựa vào kết quả mà ta biết điều gì là đúng đắn nên làm. Vì lẽ đó, Đức Phật dạy tôn giả Ưu Bà Ly rằng, người ta biết một điều gì đó hợp với Pháp, hợp với chính đạo, nếu nó dẫn đến cảm giác giải thoát và an bình. Cảm giác giải thoát và an bình mà bạn dần có được khi tu tập là một trải nghiệm của tâm. Bởi lẽ, khổ ải về thân là không tránh được. Khi sự việc xảy ra, tâm chỉ quan sát, biết rằng đó là bản chất của luân hồi và luân hồi là khổ. Bạn thấy được khổ nhưng không phản ứng với nó, chỉ hiện diện với nó. Trong kinh văn, các A-la-hán hầu như không biến mất vào hậu cảnh của đời sống hành trì Phật Pháp. Sự phẳng lặng, yên tĩnh ấy là một phần của con đường tu tập trung đạo. Bất kể điều gì dẫn tới một trạng thái hạnh phúc, tĩnh lặng và an bình đều là con đường đúng đắn. Hạnh phúc của đức hạnh và giới luật. Bạn có thể dạy mọi người trau dồi đức hạnh và giữ giới, nhưng rốt cuộc bạn không biết người ta làm gì. Tất cả những gì bạn có thể làm là cho họ thấy Đức Phật đã làm gì, các bậc giác ngộ đã làm gì và kinh văn nói gì. Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc và an bình, bạn phải kiểm soát thân tâm. Nếu chìm đắm trong dục lạc, bạn sẽ phá hoại năng lực tâm linh của mình, bị lôi kéo vào những con đường vô minh. Những người chìm đắm trong các thú vui như vậy có thể hạnh phúc bên ngoài, nhưng nếu nhìn cho kỹ, bạn thấy điều gì đó khác. Có câu nói nổi tiếng của George Bernanson, khi được hỏi tại sao những tín đồ có vẻ hạnh phúc hơn những người không phải tín đồ, ông đã trả lời rằng điều đó không khác với chuyện một người say có vẻ hạnh phúc hơn người không say. Trong phạm vi trải nghiệm giác quan cũng vậy, theo đuổi thú vui thế gian cũng giống như say sưa với năm giác quan. Nó là một dạng mê lầm và sau này bạn phải trả giá. Bạn đang vay mượn hạnh phúc, sau đó bạn sẽ trải nghiệm sự tiêu cực, lo lắng, bất an. Trong những kinh như Kinh Sa Môn Quả, trích trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói bất kỳ ai giữ giới sẽ có được Anavajasukha, niềm vui do không có lỗi. Bạn sẽ thấy khi tự mình tu tập và thấy được chân lý trong những lời dạy như vậy, cảm giác thật tuyệt vời. Khi giữ giới, kiềm chế bản thân, làm điều đúng đắn trong một thời gian dài, bạn thực sự cảm thấy hài lòng về mình. Bạn đã không làm những điều người khác không biết, rồi nghĩ rằng mình thông minh và đã tận hưởng được niềm vui bí mật. Đằng nào những thứ như vậy cũng không bao giờ thật sự là bí mật, vì bạn biết và bạn quan tâm. Không nhất thiết bạn cảm thấy có tội hay trừng phạt bản thân, nhưng bạn lỡ mất niềm vui có được từ sự tự do bởi không có lỗi. Nếu nhìn kỹ cuộc sống của mình, bạn sẽ quan sát được những tác động mà hành động của bạn mang lại lên mức độ hạnh phúc, an bình và tự do của bản thân. Sự kiềm chế cũng cho bạn một cảm giác về năng lực. Đó luôn là cảm nhận tôi trải qua mỗi khi từ bỏ được điều gì đó và kiềm chế các ham muốn của mình. Đó cũng là cảm nhận của tôi khi bỏ được rượu hồi còn trẻ. Bạn cảm thấy năng lực không nhường bước trước các ô nhiễm, bạn đã giải thoát khỏi chúng. Điều đó quả thực giống như được giải thoát khỏi nhà tù hay cảnh nô lệ. Càng chìm đắm trong các giác quan, bạn càng đưa mình vào gông cùm. Ngược lại, càng dừng được tham sân si, bạn càng đi theo con đường của các bậc giác ngộ và càng trải nghiệm nhiều hạnh phúc, an bình hơn. Hãy tự hỏi Đức Phật đã tu tập thế nào, các bậc giác ngộ đã thực hành thế nào. Nếu theo gương những thánh nhân như trong kinh văn, bạn không thể sai lầm. Bạn sẽ đạt tới tâm tĩnh lặng và hạnh phúc. Bởi lẽ bạn đang buông bỏ, vượt qua các nguyên nhân của khổ trong cuộc sống. Vì thế, khi bạn bắt đầu trau dồi đức hạnh, mức độ phúc lạc sẽ tăng. Do có phúc lạc lớn hơn, sự tỉnh thức sẽ tăng lên. Bạn sẽ cảm thấy an bình hơn và việc hành thiền sẽ cải thiện. Mọi thứ sẽ phát huy tác dụng khi bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui cũng cho bạn một cảm giác hài lòng. Hài lòng là kết quả của định tâm, vì tâm lúc này ít bị các ham muốn chi phối hơn. Hãy nhận ra niềm vui đến từ giải thoát khỏi ham muốn thay vì bị nô lệ bởi ham muốn. Sống trong đời, nếu muốn giữ lại tự do đích thực, hãy cẩn thận với những điều mình làm. Hãy là chủ nhân của các ham muốn. Ban đầu, bạn nghĩ mình là người có các ham muốn và có thể kiểm soát được chúng. Nhưng nếu chìm đắm, bạn sẽ thấy các ham muốn nhanh chóng kiểm soát bạn. Thay vì được lựa chọn, giờ bạn cảm thấy buộc phải thỏa mãn chúng. Trong vở kịch Chờ đợi Godot, một nhân vật có con chó. Ở phần đầu vở kịch, anh ta dẫn con chó đi dạo. Trong phần 2, con chó là ông chủ, còn người chủ phải đi dạo bằng cả hai tay, hai chân với đai cổ và sợi dây buộc. Một trong các chủ đề của vở kịch là người chủ và nô lệ thường thế chỗ cho nhau, và mối quan hệ của chúng ta với sự thèm khát cũng tương tự. Ban đầu, chúng ta nghĩ mình kiểm soát các ham muốn, mình có thể dẫn dắt chúng theo ý mình và mục đích của mình. Nhưng trước khi kịp nhận ra, ham muốn đã kiểm soát chúng ta rồi. Để giải thoát, ta phải sử dụng sự kiềm chế bản thân. Ta phải nói không với các ham muốn. Khi nói không với nguy cơ bị chìm đắm trong trải nghiệm giác quan, chúng ta cảm nhận được sự tự do tuyệt vời, không còn bị những trải nghiệm ấy biến thành nô lệ nữa. Nếu bạn không thể ngủ vì đang trên một chuyến bay đêm, hãy biết rằng bạn không phải có giấc ngủ ấy, bạn có thể xử lý nó. Nếu có được bữa ăn hàng ngày thì tốt, nhưng nếu không có, nó cũng không khiến bạn phiền muộn đến vậy. Vậy nên, dù Đức Phật không khuyên nhịn ăn, đôi lúc nhịn ăn một ngày cũng tốt, chỉ để xem bạn có chỉ đạo được các ham muốn của mình hay không. Nhiều năm trước, tôi quyết định từ bỏ uống trà trong toàn bộ kỳ an cư 3 tháng mùa mưa. Ngay khi tuyên bố như vậy, một trong các tu sĩ sống cùng tôi thời gian ấy đã đến gặp, bày tỏ sự quan ngại, bởi ông biết đây là sự hy sinh lớn với một người Anh. Vài năm trước, một tu sĩ người Anh khác cũng làm điều tương tự và ông thấy rất khó khăn. Tôi đáp rằng mình đã quyết sẽ có một thời kỳ tốt đẹp dù không có trà, và cuối cùng, thực tế, nó không tác động đến tôi nhiều lắm. Do đó, đôi lúc cũng nên nới lỏng sự dính mắc vào các ham muốn của mình. Càng có ít và cần ít, bạn càng tự do. Bạn biết rằng những thứ này không sở hữu bạn, mà bạn là sở hữu chúng. Nếu có sự kiềm chế bản thân, có thể nói không với các thèm khát và ham muốn. Không những bạn có được sự tự do và an bình, mà cả cảm giác tự tin tuyệt vời. Điều này thật ra đã được Kinh Văn nói tới. Nếu đức hạnh, nếu giữ giới, bạn có thể đi bất kỳ đâu mà không sợ hãi. Trích trong Trường Bộ Kinh. Và do các ham muốn không chi phối bạn, bạn đủ linh hoạt và có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi. Vì lẽ đó, sự kiềm chế bản thân dẫn tới sự tự tin và một cảm giác giải thoát. Bạn đi tới tự do, an bình và hạnh phúc từ những hiểu biết về giới hạnh và thiện tâm. Nhưng đừng để giới hạnh đè nặng lên bạn. Nếu hiểu đúng về giới, bạn biết nó giải thoát bạn khỏi khổ. Giống như đứa trẻ đưa tay vào lửa. Chúng ta trải qua đau đớn khi làm điều sai. Nhưng cũng giống như đứa trẻ ấy học được từ trải nghiệm của mình và không đưa tay vào lửa nữa. Chúng ta quan sát thấu đáo để thấy các hậu quả mà hành động của mình mang lại. Nếu không, ta sẽ vẫn chịu sự điều khiển của thèm khát, sân hận, tội lỗi và những ô nhiễm khác, và chỉ tạo thêm đau khổ cho chính mình. Ngược lại, giới hạnh đích thực tạo ra an bình, tự do, hạnh phúc. Giới thiền cũng vậy, nếu bạn thực sự buông bỏ và định tâm, nó cũng dẫn tới những phẩm chất đẹp đẽ này. Kim tự tháp của định tâm và nội quán. Đức Phật dạy rằng, khi định được tiếp sức bởi giới, nó tạo ra lợi ích lớn và thành quả lớn. Trích trong Trường Bộ Kinh. Đức Phật thực ra đang nói rằng, không có sự kiềm chế các ô nhiễm và chú tâm làm điều đúng đắn, định sẽ yếu. Khi mọi người nghĩ tới thiền, họ thường băn khoăn nên quán sát hơi thở thế nào, nên làm gì khi một tâm ảnh khởi lên, cũng như các khía cạnh kỹ thuật khác của quá trình hành thiền. Nhưng họ hiếm khi hỏi điều gì thúc đẩy định. Người ta có thể dễ quên rằng giới luật và sự kiềm chế là vô cùng quan trọng cho sự thành công của thiền định. Kinh Sự Bảo Vệ, trích trong Tương Ưng Bộ Kinh, nói rằng bạn không thể đạt nhất tâm, tức định, nếu không cho bỏ ham muốn dục lạc. Đó là một lời dạy quan trọng. Chúng ta biết năm giác quan là con đường dẫn tới khổ bởi bản chất chúng là thế và không tránh khỏi việc chúng mang lại các khó khăn trở ngại. Thực tế, bạn không tránh khỏi khổ trong địa hạt của năm giác quan. Bởi vậy, chỉ có một giải pháp buông bỏ. Mục đích duy nhất của thiền, tức quá trình dẫn tới định, là tịnh hóa năm giác quan, làm tâm lắng dịu. Chỉ từ sự an bình và tĩnh lặng, chỉ từ sự buông bỏ, bạn mới có được tầm nhìn thực tế về cuộc sống. Có lần tôi du lịch tới Trung Mỹ, đi xuyên qua khu rừng của bán đảo Yucatan, rồi leo lên một kim tự tháp cổ của người Maya. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi có thể thấy vượt trên những gì xung quanh mình, có được tầm nhìn rộng về nơi tôi đang đứng. Đây là ví dụ tuyệt vời về điều xảy ra trong thiền. Khi bạn đạt được một trạng thái định đúng đắn, tâm bạn trở nên sáng tỏ, đến nỗi lần đầu tiên bằng một tầm nhìn rõ ràng, bạn có thể nhìn xuống thế gian nơi bạn đã chìm đắm. Đây là một phương diện quan trọng của trí huệ. Khi bước ra khỏi cái tôi bình thường, bạn có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác những gì mình đã làm suốt thời gian qua. Bạn có thể thấy, dù nghĩ rằng mình sáng suốt, thường thì bạn không phải thế. Dù bạn nghĩ mình đang làm đúng trong cuộc sống, đôi lúc thực ra bạn đang gây hại cho bản thân và người khác. Lúc đi bộ xuyên qua khu rừng, tôi không thể thấy mình đang đi đâu. Đó là một chuyến đi bộ vất vả. Nhưng khi đang ở trên đỉnh của kim tự tháp, tôi có thể thấy những lối đi tốt nhất ở đâu, những lộ trình ngắn nhất và dễ nhất. Tương tự, khi có trải nghiệm thiền thật sự, bạn hiểu thế gian là gì và bạn nhận ra con đường an bình nhất, con đường không có rắc rối để đi qua khu rừng cuộc sống. Một khi thấy rõ, bạn không còn kỳ vọng những thứ cuộc sống không bao giờ có thể cho bạn. Đó là định nghĩa của tôi về khổ. Trông mong ở cuộc sống những thứ nó không bao giờ có thể cho. Nếu muốn quá nhiều từ cuộc sống, bạn khổ. Bạn tạo ra khổ bằng những mong đợi của mình. Khi đã hiểu các giới hạn của cuộc sống và các giới hạn trong năng lực của mình, bạn biết rằng tất cả những gì mình có thể làm là cố gắng hết sức để trở nên hữu ích và không làm hại người khác. Nhưng ngay cả với ý định tốt đẹp nhất, đôi lúc bạn cũng không làm được. Đời là vậy, bạn chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Sự nhạy cảm sáng suốt về thế giới xung quanh có được là do bạn nhìn nhận chúng như chúng thật sự là. Bạn hiểu được rằng bản chất của khu rừng cuộc sống là gây hại và khổ. Ngay lúc này, chúng ta đều bị tuổi già, bệnh tật và cái chết mai phục trong cơ thể. Đây là bản chất của cơ thể. Tất cả những gì ta có thể làm là chấp nhận nó, yên ổn với nó. Đức Phật dạy, tất cả chúng ta bị hai mũi tên khổ xuyên qua. Mũi tên cơ thể và mũi tên tâm trí. Trích trong Tương Ưng Bộ. Mũi tên cơ thể là khổ liên quan đến thân mà bạn chẳng làm được gì nhiều để thay đổi. Điều bạn có thể làm là nhổ mũi tên tâm trí. Mũi tên tâm trí là thái độ, tôi không muốn điều này, nó không nên như vậy, sao lại như thế này? Khi đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy, nhìn xuống cuộc đời và thế gian, bạn có tầm nhìn rõ ràng thực tiễn. Lúc xuống khỏi kim tự tháp, bạn trở nên sáng suốt hơn. Do sáng suốt nên cuộc sống của bạn an bình, dễ dàng. Và nỗi khổ duy nhất bạn trải qua là từ mũi tên cơ thể. Bản chất của trí huệ là mang lại cho bạn cuộc sống an lạc. Mọi người có đủ kiểu ý tưởng về tâm ảnh, trạng thái thiền, bản chất sự tồn tại, bốn chân lý cao quý hay lý duyên khởi. Dù thông thường không hiểu mình đang nói về điều gì, họ vẫn tiếp tục suy đoán. Nhưng Đức Phật nói, Ngài chỉ dạy về khổ và sự diệt khổ, trích Tương Ưng Bộ Kinh. Và đó thực sự là tất cả những gì chúng ta cần tập trung vào. Làm như vậy, chúng ta đang tập trung vào con đường tới an bình và hạnh phúc. Con đường đó chính là học cách rời bỏ thế gian bằng cách leo lên kim tự tháp trong tâm, kim tự tháp của thiền định. Công cuộc leo lên kim tự tháp ấy cho bạn khả năng biết các đặc tính của trí huệ, hay nói cách khác, biết về sự cân bằng, hòa nhã, hạnh phúc và an bình của con đường trung đạo. Thấy được bức tranh toàn cảnh, bạn thành người tự do. Và dấu hiệu của tự do là một cuộc sống an lạc. Chắc chắn bạn vẫn còn những vấn đề về cơ thể, nhưng cả một đống khổ hay mũi tên tâm trí đã được gỡ bỏ. Con đường trung đạo tốt đẹp. Chúng ta đều có khổ về thân và tâm. Dù đôi lúc có cố giảm thiểu khổ ải về thân theo cách này hay cách khác, chúng ta nhận ra nỗi khổ ấy chẳng qua là một phần của việc có thân, một phần của việc sống trong thế gian. Thế mọi người làm những điều ngu ngốc cũng là một phần của cuộc sống. Khi biết rằng đó là bản chất của thế gian và mình chẳng thể làm gì nhiều, bạn sẽ mỉm cười và buông bỏ. Cũng vậy, dù chẳng thể làm gì nhiều cho khổ ải của người khác, bạn có thể rút mũi tên tâm trí, học cách an định. Rồi bạn sẽ biết con đường duy nhất khiến khổ diệt trừ là thông qua giải thoát, không bao giờ tái sinh trở lại nữa. Cuối cùng, đó là điều duy nhất bạn có thể mong cầu. Và quả thực, mong cầu niết bàn cho bản thân và người khác là hình thức cao nhất của tâm từ. Kinh Châu Báu dạy rằng, Đức Phật đặt niết bàn vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Trích Kinh Tập kệ 233. Nói cách khác, món quà tốt nhất bạn có thể trao cho người khác là chính bản thân bạn trở nên giác ngộ. Nếu bạn khao khát đạt được vị tha đích thực, đó là điều bạn nên tập trung vào. Nếu không giác ngộ, bạn sẽ không thực sự biết mình đang làm gì. Chỉ khi leo lên kim tự tháp trong tâm gọi là thiền định và lên tới đỉnh, bạn mới biết các vấn đề của cuộc sống được vượt qua như thế nào. Chính khi bạn vượt lên thế gian, thấy được bức tranh lớn hơn, hay cũng gọi là tầm nhìn của mắt đại bàng, tầm nhìn của bậc giác ngộ, bạn mới hiểu mọi thứ vận hành ra sao. Khi đã hiểu, bạn thành người nhập lưu, bạn kinh ngạc sao mình lại có thể bỏ lỡ nó trong tất cả những năm ấy. Bạn đã có trí huệ thấu tỏ những gì tạo ra sự an bình và hạnh phúc. Một trí tuệ không nhắm tới sự hoàn hảo, không bao giờ đòi hỏi những gì cuộc đời không thể cho. do sự sáng tỏ của nó, trí huệ ấy có khả năng tiêu trừ khổ. Hãy nhớ rằng, khổ tức là đòi hỏi cuộc đời thứ gì đó mà nó không thể cho bạn. Vậy, hãy leo lên kim tự tháp và nhìn xuống. Ẩn dụ đơn giản này có thể giúp bạn hiểu cảm giác mà thiền đích thực mang lại, hương vị của trí huệ và giác ngộ, và làm thế nào bạn đạt được những điều ấy. Khi đã hiểu, bạn thấy được ý nghĩa của Đạo Phật, ý nghĩa của những giáo pháp đơn giản như giới, định, tuệ. Một khi đạt được đại trí huệ, bạn có thể yên ổn dù chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Bạn vẫn chăm sóc nó, nhưng không thái quá vì biết bản chất của nó. Bạn tu tập con đường trung đạo đẹp đẽ. Người đi trên trung đạo là người dần dần biến mất. Chỉ khi hiện hữu ở trung đạo, bạn mới có thể biến mất. Nếu thái quá theo bất kỳ hướng nào, quá cao hoặc quá thấp, bạn đều nổi bật. Vậy nên, việc của bạn là làm mình biến mất khỏi thế gian đau khổ này. Thuật ngữ Anagami, tức bất hoàn, người đã thực chứng giai đoạn giác ngộ thứ ba. Anagarika, tức xuất gia, nghĩa đen là người không có nhà cửa. Trong các tu viện Phật giáo Theravada, đây là một người giữ tám giới luật, đang tu tập để thọ giới tu sĩ. Analaya, không chấp trước, không lệ thuộc, nghĩa đen là không có chỗ trụ. Đây là thuật ngữ thứ tư trong chân lý cao quý thứ ba, mô tả sự diệt trừ tham muốn. Anapanasati, tức quán hơi thở. Kinh Quán Tức trong Trung Bộ Kinh là hướng dẫn chính của Đức Phật về thiền quán hơi thở. Anatta, vô ngã, không có cái tôi thường hằng. Anavajasukha, hạnh phúc vì không có lỗi, hạnh phúc đến từ sống một cuộc đời đức hạnh. Arahan, tức A-la-hán, là bậc giác ngộ hoàn toàn, giai đoạn giác ngộ thứ tư. Ariya, bậc thánh, người cao quý, một người đã thành tựu ít nhất cấp độ nhập lưu, giai đoạn đầu tiên trong bốn giai đoạn giác ngộ. Arupa, vô sắc, như trong các chứng đắc cõi vô sắc giới. Asava, lậu hoặc, nghĩa đen là những thứ tuôn ra. Nói cách khác, tâm tuôn ra vào thế gian. Kinh thường liệt kê ba loại lậu hoặc. Một, dục lậu, lậu hoặc do thèm khát, những hưởng thụ qua giác quan. Hai, hữu lậu, lậu hoặc do tham ái cuộc sống. Ba, vô minh lậu, lậu hoặc do vô minh hoặc mê lầm. Atta, tức cái tôi, bản ngã. Chetana, chủ ý, ý chí, sự tác ý. Dependent origination, tức duyên khởi, giáo pháp thông qua chuỗi 12 nhân duyên cho thấy khổ bắt nguồn từ mê lầm ra sao. Dhamma, tức pháp, những lời dạy của Đức Phật, chân lý. Dukkha, khổ. Eightfold Path, the Noble, tức bát chính đạo, bao gồm 1. Chính kiến, 2. Chính tư duy, 3. Chính ngữ, 4. Chính nghiệp, 5. Chính mạng, 6. Chính tinh tấn, 7. Chính niệm, và 8. Chính định. Four Noble Truths, tức tứ diệu đế, hay bốn chân lý cao quý. Khuôn khổ giáo huấn chính của Phật giáo đó là 1. Khổ đế, nói về khổ. 2. Tập đế, nguyên nhân của khổ. 3. Diệt đế, sự diệt khổ. Và 4. Đạo đế, con đường dẫn tới diệt khổ. Hindrances, the five, tức năm chướng ngại, gồm 1. Tham dục, 2. Sân hận, 3. Hôn trầm, 4. Trạo cử, và 5. Nghi ngờ. Indriya, năng lực hoặc sức tác động, gồm 5 năng lực tiêu biểu là 1. Tính, 2. Tinh tấn, 3. Niệm, 4. Định, và 5. Tuệ. Jhana, thiền, các trạng thái sâu xa do tĩnh lặng và xả bỏ. Kamma, nghiệp, hành động tự ý, đôi lúc nghiệp được dùng để nói tới những kết quả của hành động. Kamachanda, ham muốn ái dục, thèm khát những lạc thú do năm giác quan mang lại. Thanh tha, tức uẩn. Kinh văn liệt kê năm nhóm hiện tượng tinh thần và thể chất được xem xét theo ba đặc tính vô thường, vô ngã, khổ. Năm uẩn đó là 1. Sắc, rupa, tức sắc thân. 2. Thọ, vedana, các cảm giác hay cảm xúc. 3. Tưởng, sanna, sự nhận thức. 4. Hành, sankhara, hành động có chủ ý của thân, khẩu, ý. Và 5. Thức, vijnana, tức ý thức. Mahavamsa, công trình hậu kinh điển bằng tiếng Pali, ghi lại lịch sử thời kỳ đầu của Sri Lanka. Tác phẩm được Wilhelm Genger dịch với tựa đề Mahavamsa, Đại Biên Niên Sử Sri Lanka. Câu chuyện vua A Dục và người em ở đầu chương 10 được phỏng theo bản dịch của Genger. Mara, nghĩa đen là kẻ sát nhân, thường được dịch là ác ma. Mara là một hình tượng hay xúi dục, tìm cách làm chúng sinh bị trói buộc vào dòng sinh tử. Mara cũng được nói tới trong kinh theo một nghĩa ẩn dụ là sự nhân cách hóa của các phiền não ô nhiễm. Metta, tức tâm từ, ý nguyện muốn ai đó được hạnh phúc và bình an. Nama Rupa, tâm thức, vật thể, một thuật ngữ bao trùm nói tới mọi khía cạnh tinh thần và thể chất của mọi chúng sinh ngoại trừ ý thức. Nibbana, tức Niết Bàn, có nghĩa đen là sự dập tắt, giống như dập tắt một ngọn lửa. Đây là mục đích tối thượng của Phật tử, sự tiêu trừ tham, sân, si, sự kết thúc mọi khổ ải. Nibbida, sự chán ghét, ghê tởm, khiếp sợ, mệt mỏi, đặc biệt đối với luân hồi. Đây là kết quả tự nhiên của nội quán sâu xa, không liên quan gì đến các trạng thái không lành mạnh. Nimitta, tức tâm ảnh. Trong ngữ cảnh thiền định Phật giáo, đây là một hình ảnh, đặc biệt một ánh sáng rực rỡ thấy được bằng tâm nhãn. Niramisa Sukha, nghĩa đen, niềm vui không tham dục. Đây là một thuật ngữ khác nói tới sự hỷ lạc của thiền định sâu. Nirodha, tức diệt trừ. Panya, trí huệ, minh triết. Pafasarasita, tâm phát sáng. Xem trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, từ bài kinh số 49 đến bài kinh số 52. Pali, ngôn ngữ có quan hệ họ hàng với tiếng Phạn Sanskrit, được dùng để ghi lại lời dạy của Đức Phật, ban đầu bằng truyền miệng, sau đó bằng chữ viết. Patinisaga, tức buông bỏ, chối bỏ, để mất. Parinibbana, tức bát niết bàn, tịch diệt hoàn toàn, thường nói tới sự nhập diệt của Đức Phật hoặc các A-ra-hán. Sapasankara Samatha, hoàn toàn tịnh hóa các hành tạo nghiệp. Satha, là tính, niềm tin hay sự tin cậy. Samathi, định, sự chú tâm trên một đối tượng, sự tĩnh lặng. Samatha, tức chỉ, tỉnh, thường nói tới kỹ thuật thực hành với kết quả là thiền định, các trạng thái buông bỏ sâu. Samasankappa, chính tư duy, là yếu tố thứ hai trong bát chính đạo. Samsara, luân hồi, nghĩa đen, lang thang, vòng bất tận giữa chết và tái sinh. Sangha, tăng đoàn, cộng đồng các đệ tử thọ giới của Đức Phật, yếu tố quy y thứ ba trong ba nơi quy y của mọi Phật tử. Sankhara, tức hành, thường được sử dụng trong kinh để nói tới ý muốn, ý chí, chẳng hạn xem trong Tương Ương Bộ Kinh, phẩm 22, kinh số 57, đôi lúc được sử dụng để nói tới những gì bị quy định hoặc khởi lên tùy thuộc vào các nhân duyên. Sati Sambhasana, tức quán niệm, tỉnh thức. Sila, giới luật. Sotapanna, nhập lưu, giai đoạn giác ngộ đầu tiên. Một người chắc chắn đạt giác ngộ trong tối đa 7 kiếp sống tiếp theo. Stream Winner, tức nhập lưu, Sotapanna. Sutta, kinh văn, một thuyết giảng của Đức Phật hoặc của một trong các đại đệ tử của Ngài. Tathagata, Như Lai, là thuật ngữ Đức Phật sử dụng để nói tới chính mình. Tipitaka, Tam tạng kinh điển, là ba tạng kinh sách Phật giáo. Upadana, níu bám, chấp thủ, dính mắc. Upasama, tức tỉnh, lắng dịu. Vinaya, là luật tạng, phần kinh điển Phật giáo chứa đựng các quy tắc ứng xử cho tu sĩ và nữ tu, các tiến trình hay thủ tục cho sự hoạt động phù hợp của tăng đoàn. Viraga, nghĩa là không chấp thủ, hết ham muốn, tan đi, không còn dính mắc, thản nhiên. Viraga là một hệ quả của nội quán sâu xa, của cái thấy sự vật như chúng thật sự là, và là một trải nghiệm do chán ghét luân hồi. Về tác giả, Ajahn Brahm sinh ở London năm 1951, tốt nghiệp vật lý lý thuyết Đại học Cambridge. Năm 1974, ông trở thành tu sĩ tại Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Phật giáo danh tiếng Ajahn Chah. Ngày nay, Ajahn Brahm là một người hướng dẫn tâm linh được tôn kính, đồng thời là tu viện trưởng của một trong những tu viện lớn nhất Nam Bán Cầu, thường xuyên thu hút hàng ngàn người tới những buổi thuyết giảng đầy sáng tạo và sâu sắc của mình. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về tu tập Phật giáo.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-am.net, kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am.